Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 110, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Khánh Hiếu, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 18 tháng 1 năm 1999. Địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở bổn kinh ra, trang 67, hàng thứ 5, bắt đầu xem từ bài kệ thứ 7. Như Lai xuất thế thậm nan trị, vô lượng kiếp hải thời nhất ngộ, năng linh chúng sanh sanh tính giải, thử tự tại thiên chi sợ đắc. Bài kệ tán tụng này của thế gian tự tại chủ thiên vương mới xem dường như rất bình thường, nhưng thực tế thật sự không thể nghĩ bàn. Ngài nói ra cho chúng ta về chân tướng sự thật. Chúng ta trong một đời này thường cảm thấy dường như được thân người rất dễ, chúng ta đều đến nhân đạo, gặp được Phật pháp cũng không khó. Tại sao Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe? Chúng ta không có trí huệ, không có thần thông, không biết quá khứ vị lai, năng lực của Đại Tự Tại Thiên Chủ mạnh hơn ta. Ngài đối với chân tướng sự thật hiểu thấu triệt để hơn ta, cho nên chỗ này nói lời chân thật. Như Lai xuất thế rất khó để gặp, trị chính là gặp. Vô lượng kiếp hải thời nhất ngộ, câu nói này chúng ta cần phải suy nghĩ thật nhiều. Phật pháp khó nghe, rốt cuộc khó đến mức độ nào? Thân người khó được, khó đến mức độ nào? Trong bài kệ này nói rõ với chúng ta, sao vô lượng kiếp là hải. Hải là sâu rộng, vô bờ bến. Không chỉ riêng vô lượng kiếp, vô lượng kiếp hải. Dùng cách này để hình dung, mới gặp một lần. Chư vị đồng tu cần phải hiểu, trong lục đạo chúng ta được thân người, tình hình khó khăn cũng như vậy, không dễ hơn việc này. Trong kinh chúng ta thường thấy chư Phật Bồ Tát cảm thán, lúc được thân người Phật không trụ thế, hoặc trước thời có Phật, hoặc sau thời có Phật, không gặp được Phật. Chúng ta hôm nay được thân người, sau thời Phật xuất thế, Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt đã 3000 năm. May mắn pháp vận của Phật còn tồn tại, chưa kết thúc, chúng ta sanh vào 1000 năm thứ hai, cuối thời kỳ mạt pháp. Từ nay về sau còn có 9000 năm. Đây là may mắn lớn trong sự bất hạnh. Ý nghĩa câu này rất sâu, cho chúng ta cảnh giác rất lớn, khiến chúng ta thật sự giác ngộ được thân người không dễ. Thọ mạng con người rất ngắn ngủi, thọ mạng các đường khác đều dài hơn nhân đạo. Được thân người có lợi ích gì? Trong lục đạo chỉ có nhân đạo, khổ nhiều, vui ít, dễ giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát thị hiện thành Phật độ chúng sanh đều ở nhân gian, không nói ở trong các đường khác thị hiện thành Phật, chưa nghe nói qua. Dùng thân phận Bồ Tát, dùng thân phận Thiên Dương, dùng các thân phận khác nhau trong các đường khác độ chúng sanh, có trong kinh nói rất nhiều. Thập địa Bồ Tát phần nhiều ở cõi trời làm Thiên Dương, đó chính là ở đây chúng ta đang học. Người đáng dùng thân Thiên Dương được độ liền hiện thân Thiên Dương vì họ nói pháp. Chúng ta hiện tại đọc đoạn kinh văn này toàn là Thiên Dương, không phải thật sự Thiên Dương phàm phu. Chúng ta biết Thiên Dương phàm phu làm sao có thể tham dự pháp hội Hoa Nghiêm. Mọi người đều biết tham dự pháp hội Hoa Nghiêm đều là pháp thân đại sĩ, nhất định không phải người bình thường. Thực tế mà nói, những pháp thân đại sĩ này phần nhiều đều là cổ Phật tái sanh, sớm đã thành Phật. Dùng thân đại sĩ lên thuyền từ trở lại độ sanh, đại từ đại bi phổ độ chúng sanh. Các ngài đến làm việc này để thực hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, nói cho quý vị biết, nhất định không có tâm. Có tâm đều là vọng tâm, vô tâm đây mới là chân tâm. Chỉ có chân tâm mới có thể cùng với tất cả chúng sanh khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cảm của chúng sanh có sâu cạn, rộng hẹp, ẩn hiện khác nhau. Chư Phật Bồ Tát cao minh cảm động, cực kỳ di tế, họ đều có ứng. Thậm chí đối với ý nghĩ hơi thay đổi trong tâm của chúng ta, cảm này bản thân chúng ta hoàn toàn chưa phát hiện, thì Phật Bồ Tát đã biết. Phật Bồ Tát đã có ứng. Trường hợp này rất nhiều, thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của bản thân chúng ta. Tâm chúng ta không di tế, không cảm nhận được. Nếu tâm của quý vị chân thành, thanh tịnh, quý vị sẽ cảm nhận được. Thường khởi cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát, đặc biệt là trong trường hợp giảng kinh, không luận là người giảng hay người nghe, cảm ứng lúc này rất nhiều, cảm ứng rất rõ ràng. Thường người giảng kinh trước tiên chuẩn bị đầy đủ, nhưng sau khi lên pháp tòa không hề dùng đến những gì mình đã chuẩn bị, mà có thể nói thao thao bất tuyệt, như lý như pháp. Trường hợp này, trước đây chúng ta đọc Viên Giác Kinh Giảng Ký Thân Văn Ký của Pháp Sư Đế Nhàn. Viên Giác Kinh Giảng Ký là bài giảng của bản thân Hòa Thượng viết. Thân Văn Ký là do một nhóm cư sĩ như cư sĩ Giang Dị Đông, cư sĩ Tưởng Duy Kiều nghe kinh ghi lại. Có 3-4 người nghe kinh ghi lại, ghi chép đó giao cho cư sĩ Giang Dị Đông chỉnh lý. Ngày thứ hai dâng lên cho Hòa Thượng xem. Hòa Thượng xem xong nói: bài giảng này rất hay, đây là bài giảng của tôi sao? Bản thân hoàn toàn không biết, bản thân hoàn toàn không dám thừa nhận đây là mình nói. Đó là gì? Phật lực gia trì. Đó là cảm ứng. Chúng sanh nghe xong có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể khai giải lãnh ngộ, cũng như là chư Phật Bồ Tát gia trì. Vì vậy trong giảng đường, nếu quý vị cẩn thận thể hội quan sát, nói và nghe đều được Phật lực gia trì. Với lại sự gia trì này rất rõ ràng, bình thường trong cuộc sống hàng ngày cũng có gia trì, quý vị không dễ gì phát giác được. Trừ phi tâm quý vị rất thanh tịnh, rất vi tế, quý vị sẽ cảm giác được. Tâm không vi tế không thể phát giác được. Sau đó mới biết ân Phật to lớn. Ân của cha mẹ thế gian đối với chúng ta thua kém chư Phật Bồ Tát. Ân đức của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta vô cùng chu đáo, không lúc nào, không nơi nào vắng mặt. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Nhưng quý vị muốn được Bồ Tát thị hiện thân phận Phật, thị hiện ứng thân Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước xuất hiện ở Ấn Độ, chính là trong kinh thường nói người đáng dùng thân Phật được độ liền hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp, hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ứng thân này rất khó gặp. Đúng như trong kệ Khai Linh nói, trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được. Ở đây là vô lượng kiếp hải gặp một lần. Chỉ có người hiểu rõ mới quý trọng cơ duyên này. Cơ duyên, người hiện tại nói cơ hội. Cơ hội không thường có, một khi bỏ qua thì không trở lại. Người nào có trí huệ, người nào có phước báo, người như thế nào là người có bản lĩnh? Người nắm bắt cơ hội chính là người có trí huệ, có phước báo, có bản lĩnh. Người thế gian ngu muội thường đem cơ hội tốt đẹp đánh mất trước mặt, thật sự rất đáng tiếc. Pháp môn Thiên Dương đạt được là năng linh chúng sanh trị Phật sanh tính tạng. chúng ta ở phần trước đã giới thiệu bài kệ tán thán của Ngài và pháp môn Ngài đạt được hoàn toàn tương ưng. Hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm của chúng ta sẽ thay đổi, biến thành như thế nào? Biến thành đối với tất cả mọi người, tất cả vật đều có tâm yêu thương thật sự. Vì sao ư? Cơ duyên khó gặp. Mọi người, mọi vật, tất cả mọi vật này, trong kinh Phật thường nói, trừ cõi người, các đường khác đều dùng vật để tượng trưng này. Trong này, mắt thịt chúng ta có thứ thấy được, có thứ không thấy được. Chúng ta sẽ rất trân trọng, rất quý trọng. Không luận là người thiện hay người ác, nghịch cảnh hay thuận cảnh, sẽ đều quý trọng, đều dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để đối đãi. Đây gọi là học đạo Bồ Tát. Học xử sự, đối nhân xử thế của chư Phật Bồ Tát. Hai câu này là nói cơ hội gặp Phật được thân người là khó, nhất định cần phải biết. Câu thứ ba chính là nói tính tạng, năng linh chúng sanh, sanh tính giải. Đại sư Thanh Lương nói rất hay: không tính tức khó gặp Phật, chánh tính thường gặp được Phật. Cách nói này rất hay. Lời nói này là sự thật. Trong Phật Pháp thường nói, trong Phật môn không bỏ một người. Chánh tính, chân tính, quý vị sẽ gặp được. Tuy gặp được, không nhất định là ứng thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thực tế mà nói, tất cả ứng thân của Phật đều là tùy cảm của chúng sanh mà ứng hiện. Vì sao chúng ta không gặp được ứng thân thù thắng này của Phật? Tâm chúng ta không phải là tâm Phật. Nếu là tâm Phật, quý vị sẽ gặp được hình tướng của Phật. Dù không phải là ứng thân của Phật, quý vị sẽ gặp được hóa thân Phật. Cũng có thể thấy được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu dùng tâm Phật để cảm, Phật liền dùng tướng này để ứng. Quý vị dùng tâm Bồ Tát để cảm, Phật liền hiện thân Bồ Tát để ứng. Nếu dùng tâm phàm phu để cảm, Phật liền hiện thân phàm phu để ứng. Vì vậy Phật hiện thân không phải là muốn bản thân muốn hiện thân nào thì hiện thân đó. Nếu Phật nói ta muốn hiện thân nào, thế đó là phàm phu. Phàm phu mới có muốn hoặc không muốn. Muốn hay không muốn lại rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm Phật thanh tịnh, tâm Phật bình đẳng, tâm Phật vô niệm. Vô niệm chính là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có những ý nghĩ này. cho nên có thể cảm ứng với chúng sanh trong pháp giới. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Mọi nơi có cảm, mọi nơi liền có ứng. Chúng ta tán thán Quán Thế Âm Bồ Tát, thiên sứ kỳ cầu, thiên sứ ứng, đồng thời khởi cảm ứng. Vì vậy sự cảm ứng, lý cảm ứng, chúng ta phải rất rõ ràng, rất minh bạch. Bản thân chúng ta dùng tâm gì? Sau khi Kháng Chiến thắng lợi, phu nhân của Chu Ban Đạo lúc đó sống ở Nam Kinh, cảm ứng được Bồ Tát Địa Tạng hiện thân. Bà chẳng hề học Phật, nhưng bà thực hành đạo hiếu. Bà một đời thật sự làm được việc hiếu kính. Bà chẳng hề học Phật, cũng không biết Phật Bồ Tát. Một hôm có một người xuất gia đến nhà bà để quá duyên. Quá duyên cũng không quá nhiều, quá 5 cân dầu mè. Bà không cho vị ấy. Vị xuất gia này liền đi. Sau khi đi rồi, bà bỗng nhiên nghĩ ra, nhà mình ở rất lớn, bên ngoài có sân, có cửa lớn, cổng trong đi vào là cửa thứ ba. Sân nhà rất sâu. Tôi từng đến nhà bà. Bà nói cửa lớn, cửa trong đều không mở. Bỗng nghĩ hòa thượng này vào bằng cách nào. Sau khi đi rồi, cửa giống đóng hoàn toàn, không thấy hòa thượng đâu. Nghi vấn này ở trong lòng bà rất nhiều năm đều không thể giải quyết. Mọi người trong nhà đều thấy được, hoàn toàn không phải qua mắt. Rất rõ ràng, vị ấy nói vị ấy từ Cửu Hoa Sơn đến, hỏi xin bà 5 cân dầu mè. Sau đó gia đình họ đến Đài Loan, ở Đài Trung, thân cận cư sĩ Lý Bính Nam, theo cư sĩ Lý học Phật, đem sự tình này nói với cư sĩ Lý. Thầy Lý nói, hòa thượng đó chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Bà rất hối hận, lúc đó không cho 5 cân dầu mè. Phật Bồ Tát, tâm quý vị như thế nào, các ngài liền hiện hình dáng như thế ấy. Là tâm phàm phu, các ngài liền hiện hình dáng người xuất gia phàm phu đến quá duyên với quý vị. Đây là một kỳ tích xuất hiện. Gặp được hiện tri thức, nói rõ cho bà hiểu, khai thị bà mới tỉnh ngộ. Có duyên với Phật, bà niệm Phật tu trì rất tốt. Sau khi giảng sanh Quả Thiêu, có hơn 300 viên xá lợi. Trong hàng cư sĩ, người giảng sanh được đoan tướng rất hy hữu. Những năm gần đây, chúng ta nghe nói, thấy được không ít người. Do đây có thể biết, bản thân chúng ta tính tâm thanh tịnh, một loại nguyện lực vô tư. Điều này rất quan trọng. Tâm này, tình hình này, chính là năng cảm. Chư Phật Bồ Tát năng ứng. Cảm phải chân tâm, tâm nguyện chân thật. tự nhiên khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Chánh tính, chánh giải, duy Phật năng sanh. Đây chính là chúng ta thường nói hỗ trợ lẫn nhau. Bản thân chúng ta đầy đủ tín nguyện có thể cảm, Phật Bồ Tát có thể ứng, giúp tâm chúng ta càng kiên định, giúp tâm nguyện chúng ta càng khẩn thiết. Chúng ta tin sâu nguyện thiết thì thường được Phật Bồ Tát gia trì. Do đây có thể biết, cảm ứng cũng có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau để cảm ứng. Ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta có thể cảm động Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát có thể cảm động chúng ta. Điều quan trọng ở đây là bản thân nhất định như giáo tu hành mới có thể làm được. Chúng ta đọc bài kệ này nhất định phải biết quý trọng cơ duyên khó gặp. Quý trọng cơ duyên, trân trọng cơ duyên, không để cơ duyên này vuột mất. Làm sao mới không vuột mất? Không luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, nhất định phải giúp tất cả chúng sanh có duyên nghe Phật Pháp. Duyên này sẽ không vụt mất. Chắp tay niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là một lần nghe qua tai, mãi mãi là đạo chủng. Duyên chúng ta với các ngài không vụt mất. Chủng tử kim cang của Phật gieo vào trong A Lại gia thức của họ. Chúng ta tặng người khác một quyển kinh, tặng người khác một tượng Phật rất nhỏ, tặng họ một chuỗi hạt niệm Phật, đây đều là có duyên với Phật. Những thứ này chẳng hề quý giá, nhưng thực tế quý giá không gì sánh bằng. Người thông thường không biết được. Người thông thường coi trọng chính là vàng bạc châu báu, thấy những thứ này rất quý. Sau chuỗi niệm Phật này giá trị được mấy đồng, nhưng họ không biết được. Sau chuỗi niệm Phật này gieo chủng tử Phật trong A Lại gia thức, đây thật sự là vật quý, vật quý vô giá, vật quý vô tận. Chúng ta biết, họ không biết. Cho dù họ biết hay không biết, đã gieo xuống rồi. Nếu thiện căn phước đức họ sâu dày, thì đời này của họ sẽ khởi tác dụng. Thiện căn phước đức mỏng, sau vô lượng kiếp gặp lại, họ sẽ khởi đại tác dụng. Biết đâu chính là một lần cơ duyên mà thoát khỏi lục đạo thập pháp giới. Nhờ cơ duyên này họ được gặp pháp môn Tịnh Tông, niệm Phật giảng sanh bất thoái làm Phật. Chỉ có bản thân chúng ta nhận thấy rõ ràng mới thật sự chịu làm, chịu kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, chịu giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi biển khổ sanh tử, cùng chứng vô thượng bồ đề. Phải thường có tâm này, phải luôn luôn nghiêm túc nỗ lực để làm. Đây là pháp môn của thế gian tự tại chủ thiên dương đạt được. Hãy xem bài kệ tiếp theo. Phật thuyết pháp tánh giai vô tánh, thậm thâm quảng đại bất tư nghị, phổ tử chúng sanh sanh tịnh tính, quan nhiệm thiên dương năng thiện liễu. Pháp của quan nhiệm tự tại thiên dương đạt được là có thể khiến tất cả chúng sanh nghe pháp tin nhận vui vẻ mà thoát khỏi. Ngài dựa vào pháp môn này chứng đắc. Cho nên trong lời tán tụng của Ngài, hai câu trước chính là nói pháp được nghe. Phật thuyết pháp tánh giai vô tánh, thậm thâm quảng đại bất tư nghị. Ý nghĩa trong đây, Phật pháp cho rằng vô tánh mới là chân tánh. Chân tánh vô tánh, vô không phải là không có, không phải là tất cả đều không có. Trong kinh Bát Nhã thường nói chân không, chân không bất không, diệu hữu phi hữu. Diệu hữu là nói pháp tướng, chân không là nói pháp tánh. Trong tông môn cũng nói vô niệm, vô niệm là chân niệm, vô niệm chính là chân tánh. Hữu niệm sẽ biến thành thức tánh. Thức tánh là nghĩa thứ hai, chân tánh là nghĩa thứ nhất. Những danh từ này rất khó hiểu, nhưng rất quan trọng. Nếu quý vị hiểu được, dựa vào đó mà tu học, tức trong tông môn thường nói tu từ căn bản, dựa vào căn bản để tu, quý vị thành tựu rất nhanh. Hai chữ vô tánh này rất khó hiểu. Trong kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn mở rộng môn phương tiện, từ trong sáu căn chỉ ra chân tánh của chúng ta. Chân tánh chính là tự tánh, ở đây gọi là pháp tánh. Vì sao phải nói vô tánh? Sợ rằng quý vị chấp trước, ta có chân tánh, ta có tự tánh, sẽ không tốt. Chiều hôm nay núi Minh Quang có mấy người trẻ tuổi đến tìm tôi, nói họ gặp được một số tín đồ, hỏi mấy vấn đề không thể giải đáp. nói với tôi còn có một người luôn vì mọi người giảng giải Phật Pháp, bị một tín đồ Cơ Đốc giáo hỏi một số câu hỏi không trả lời được. Hiện tại ông ta đã tin Cơ Đốc giáo. Tôi nói cũng tốt, cũng rất hay. Thật sự hoàn toàn dựa vào giáo nghĩa của Cơ Đốc giáo tu hành, tương lai sanh cõi trời Đao Lợi, thiên chủ cõi trời Đao Lợi chính là thượng đế của họ. Hiện tại không tin Phật không quan trọng, lên cõi trời đi theo thiên chủ, thiên chủ thường thỉnh Phật Bồ Tát ở đó giảng kinh thuyết pháp, đó không phải là như nhau sao? Vấn đề chính là họ phải có thể sanh thiên mới được. Họ không được sanh thiên sẽ không có biện pháp. Phải thật sự có thể sanh thiên, việc tốt. Họ hỏi vấn đề gì? Vô minh từ đâu ra? Vô minh do nhân duyên gì sanh? Lúc nào sanh? Vấn đề này có thể là vấn đề lớn. Tôi nói với họ, dù tôi có nói với quý vị cũng không hiểu. Vấn đề này trước kia Tôn giả Phú Lâu Na đưa ra hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni. Phú Lâu Na hỏi ba vấn đề. Thứ nhất, vô minh do nguyên nhân gì sanh? Vấn đề thứ hai, vô minh lúc nào sanh? Vấn đề thứ ba, sau khi thành Phật vô minh đoạn, quý vị có thể thành Phật. Sau khi đoạn rồi, lúc nào vô minh sẽ tái sanh? Hỏi rất hay. Trong hội Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời ngày ấy, nói rất tường tận. Tuy nói tường tận như thế, quý vị xem vẫn không hiểu. Thế Tôn trả lời bốn chữ giải quyết: tri kiến lập tri là gốc của vô minh. Quý vị hiểu không? Cái gì gọi là tri kiến lập tri? Thí như trong kinh nói, Phật nói cho chúng ta kiến tánh là pháp tánh, là tự tánh, là chân tánh. Nhưng nếu quý vị cảm thấy ta có tự tánh, ta có chân tánh, quý vị đã lọc tri, đó chính là vô minh. Làm sao mới không rơi vào vô minh? Thế Tôn nói cho chúng ta bộ kinh này, nói từ đầu đến cuối, trong tâm quý vị như như bất động, không khởi tâm, không động tâm, không phân biệt, không chấp trước, quý vị hoàn toàn tiếp nhận, đó chính là không rơi vào vô minh. Nói cho quý vị kiến tánh là chân tâm. Chúng ta kiến tánh là chân tâm, vậy là xong. Đây gọi là tri kiến lập tri, đây gọi là gốc vô minh. Quý vị làm sao hiểu được? Nói quý vị cũng không hiểu. Họ nói chúng ta làm sao đối phó với sơ học? Tôi không có cách. Nêu một thí dụ nói với họ, quý vị trở về nhà nghiêm túc để suy nghĩ. Điều quý vị hỏi giống như quá trình của trình độ lớp tiến sĩ ở trong trường học. Trình độ của quý vị hiện tại là trình độ của nhà trẻ. Trình độ nhà trẻ muốn hỏi quá trình nghiên cứu của đại học, quý vị làm sao hiểu được? Quý vị nếu hiểu được, có một số học tiểu học, học trung học, học đại học, những người đó không phải đều là đồ ngốc. Lãng phí nhiều thời gian như thế, lãng phí nhiều tinh thần như thế, vì sao không để các em nhỏ đến lớp học tiến sĩ? Học một ngày, học vị tiến sĩ đã cầm được, tốt biết bao, tiện lợi biết bao. Làm không được. Pháp thế gian còn làm không được, huống gì Phật Pháp? Phật Pháp khó hơn Pháp thế gian rất nhiều. Quý vị làm sao hiểu được? Nói cho quý vị rõ ràng thế nào, quý vị cũng không hiểu. Vì sao không hiểu? Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa buông xuống, quý vị sẽ không nhập được vào môn này. Chư Phật Như Lai nói cho quý vị cũng không có tác dụng. Chúng ta tuy là không thể ngộ nhập, người trí huệ thông minh cao hơn một chút, có thể đạt được giải ngộ. Quý vị biết có việc này, biết pháp tánh biến khắp mọi nơi, pháp tánh biến khắp hư không pháp giới. Pháp tánh chính là tự tánh của mình. Quý vị thử nghĩ, 10 lần hiện kiến trong Kinh Lăng Nghiêm quả thật nói rất rõ ràng thấu triệt. Quý vị kiến tánh nếu không biến 10 phương, quý vị làm sao có thể nhìn thấy được 10 phương? Mặt trời cách chúng ta rất xa, ban đêm có rất nhiều sao cách chúng ta càng xa hơn, đều phải dùng 5 ánh sáng để tính. 10 mấy năm ánh sáng, mấy trăm năm ánh sáng, hiện tại chúng ta dùng kính viễn vọng có thể quan sát được ước vạn năm ánh sáng trước đó, tinh cầu xa như thế. Chúng ta thấy được, nếu kiến tánh của chúng ta không đạt đến chỗ đó, quý vị làm sao có thể thấy được? Đây là nêu một ví dụ. Căn tánh của 6 căn là viên mãn, là chu biến, bất sanh bất diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác. Chân tâm ở đâu, chúng ta đã hiểu được. Điều chúng ta tu là gì? Chính là phải tu chân tâm, chính là phải làm cho hành vi trong cuộc sống hàng ngày của bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, làm sao cho tương ứng với chân tâm. Việc này quan trọng. Tôi thường khuyên mọi người phải mở rộng tâm lượng. Vì sao? Thầm thâm quảng đại bất tư nghị. Đây chính là chân tâm của quý vị. Khởi tâm động niệm suy nghĩ quá nhỏ là vọng tâm. Vọng tâm nhất định không thể kiên tánh, nhất định không thể nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát. Không những cảnh giới của Phật Bồ Tát quý vị không nhập vào được, thực tế mà nói, cảnh giới của Tu Đà Hoàng quý vị cũng không có cách gì tham dự. Quý vị nói chúng ta đáng thương biết bao. Tu Đà Hoàng là thánh nhân cao minh hơn thiên nhân nhiều, trời phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng hết vẫn phải đọa lạc, vẫn phải đọa vào lục đạo luân hồi. Tu Đà Hoàng vĩnh viễn không còn đọa vào tam đồ. Dù có hay không có Phật xuất thế, trong kinh Phật nói rất hay, 7 lần qua lại chốn trời người, họ nhất định chứng A La Hán, nhất định đoạn tận 81 phẩm tư quật, siêu diệt tam giới, vĩnh thoát lục đạo. Đó gọi là thánh nhân. Chúng ta không bằng họ. Bản lãnh của họ ở đâu? Chính là đem 88 phẩm kiến quật trong tam giới buông xuống, xả bỏ. Cái thứ nhất của kiến quật là thân kiến, không còn chấp trước thân này là ta. Đây là điểm mấu chốt thứ nhất. Chúng ta lúc nào cũng có thể tỉnh ngộ, thân không phải là mình. Thân không phải là mình, điều gì là mình? Hư không pháp giới là mình. Tất cả chúng sanh là mình. Tôi nêu rất nhiều ví dụ. Nếu lúc quý vị rảnh rỗi, cây cối của Singapore rất nhiều, tâm an định, yên lặng đến ngồi dưới cây lớn, quan sát tỉ mỉ từ ngọn cây đến gốc cây, quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Chúng ta hôm nay chấp trước gì? Chúng ta giống như một chiếc lá trên cây. Toàn bộ cây lớn là chính mình. Thân thể chúng ta chỉ là một chiếc lá. Quý vị hoàn toàn thấy rõ ràng mới hiểu được lá, hoa, quả, nhánh, cành, thân, gốc, rễ của cây lớn này là một thể. Sau đó hiểu được tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới cũng giống như một cây lớn. Nhìn cây lớn này không phải ngay người ra để ngắm, mà đang tham học, là đang dùng công phu. Từ trong hình tướng này thoát nhiên ngộ nhập hư không pháp giới là tổng thể. Trong hội Lăng Nghiêm không có dùng cây làm thí dụ. Trong hội Lăng Nghiêm là dùng biển lớn, dùng bọt nước. Biển lớn thí dụ là tổng thể. Bọt nước thí dụ cá nhân chúng ta. Biển lớn nổi lên rất nhiều bọt nước. Nếu quý vị không biết, không giác ngộ, mỗi bọt nước sẽ phát ra va chạm, sẽ không dung chứa lẫn nhau. Nếu thử nhìn sâu hơn, đều từ biển lớn nổi lên, cho nên bọt nước là mình. Đây chính là nói tất cả chúng sanh là mình, không phải là người ngoài. Chúng ta mê chính là mê việc này. Chư Phật Bồ Tát ngộ cũng là ngộ việc này. Sự việc không có mê ngộ. Mê ngộ ở con người. Học Phật bắt đầu học từ đâu? Pháp Đại Thừa đều dạy cho chúng ta bắt đầu học phát tâm Bồ Đề. Vì sao gọi là tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề chính là đại tâm. Nhà Nho dạy học cũng không ngoại lệ. Vậy chúng ta từ điều mình không muốn chớ đem cho người. Vậy chúng ta bắt đầu học từ đây. Phật Pháp nói tam học giới định huệ. Nhà Nho nói tam đức trí nhân dũng. Nhân lấy nghĩa gì? Văn tự của Trung Quốc là phù hiệu của trí huệ. Quý vị xem tỉ mỉ sẽ khai ngộ. Nhân không phải là một người, là hai người. Vậy quý vị nghĩ đến mình thì phải nghĩ đến người khác. Bản thân muốn lìa khổ, ta phải giúp tất cả chúng sanh lìa khổ. Bản thân muốn được vui, phải giúp tất cả chúng sanh được vui. Đây gọi là nhân. Đây là hạnh Bồ Tát. Đâu có thể làm việc tổn người lợi mình, không có đạo lý này. Hôm nay Hòa Thượng khai thị với mọi người cũng đề cập đến tổn người nhất định không lợi mình, tổn hại người thật sự là tổn hại mình, lợi người mới thật sự lợi mình. Vì sao vậy? Vũ trụ pháp giới là một tổng thể. Quý vị phải hiểu được đạo lý này. Vô tánh, ý nghĩa này nói rất hay. Vô tánh chính là tất cả đều không chấp trước. Không phải là tánh vô. Vô chính là không có tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tự tánh liền hiện tiền. Quý vị mới có thể thật sự thể hội được. Phật thuyết pháp hiện xảo đến cùng cực. Pháp nói cho quý vị biết, pháp đều là diệu pháp. Kinh Pháp Hoa là diệu pháp. Bộ kinh nào không phải diệu pháp? Không những tất cả kinh là diệu pháp, tất cả pháp đều là diệu pháp. Trong Phật Pháp thường nói chánh báo đầu sợi lông đều là diệu pháp, y báo hạt bụi nhỏ cũng là diệu pháp. Thế suốt thế gian không có một pháp không diệu. Vì sao diệu? Tương ứng với pháp tánh, tánh tướng bất dị, tánh tướng nhất như, pháp nào không diệu? Tuy là pháp pháp đều diệu, quý vị không thấy được. Tại sao không thấy? Vì tâm quý vị không diệu. Tâm diệu sẽ thấy diệu pháp. Tâm vì sao không diệu? Vì có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, sẽ không diệu. Xa lìa tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tâm sẽ diệu. Quý vị sẽ thấy diệu pháp. Mắt chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài, nếu lìa xa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cái thấy này của quý vị là kiến tánh thấy. Kiến tánh chính là diệu tâm. Thấy sắc tướng bên ngoài chính là diệu pháp. Những gì quý vị thấy là sắc tánh. Kiến tánh thấy sắc tánh. Văn tánh nghe thanh tánh. Đây chính là tông môn nói minh tâm kiến tánh. Kiến tánh sẽ thành Phật. Công đức của quý vị sẽ viên mãn. Điều chúng ta thấy hôm nay không dùng kiến tánh thấy sắc, chúng ta dùng nhãn thức thấy sắc. Không những dùng nhãn thức, còn thêm phân biệt của ý thức thứ sáu, lại thêm chấp trước của mạt na thức. Vậy là hỏng. Vì vậy, cái thấy thứ nhất là chân kiến. Ở đây gọi là vô tánh. Rất nhanh, thời gian rất ngắn, trong sát na liền biến thành niệm thứ hai. Trong niệm thứ hai sẽ hỗn tạp ý thức thứ sáu. Thức thứ bảy a la gia thức, còn thêm 51 tâm sở. Cho nên quý vị thấy chính là sắc trần. Sắc trần ô nhiễm tâm tánh của quý vị. Ô nhiễm là thí dụ, tâm tánh là chân thật, làm sao có thể bị ô nhiễm? Thực tế mà nói là chướng ngại tâm tánh không thể hiện tiền. Nói rõ ô nhiễm, lễ nghĩa như vậy. Chúng ta học giáo nghĩa khó nhất chính là tầng lớp này. Tầng này không thể thông suốt, quý vị làm sao có thể hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai? Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Có người đến thỉnh giáo Ngài, có bí quyết dạy chúng con học Phật, có thể nhanh chóng khế nhập chăng? Đại sư đáp: có. Hai chữ thành kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được 10 phần lợi ích. Đây là Đại sư Ứng Quang trả lời. Cái gì là thành? Một niệm không sanh gọi là thành. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với sáu loại cảnh giới bên ngoài. Nếu còn khởi tâm động niệm thì không thành. Hòa thượng nói thì dễ, khi làm thực sự rất khó. Làm sao sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là thành. Cái gì là kính? Phổ Hiền Bồ Tát nói với chúng ta, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đó là kính. Đối với Phật Bồ Tát nói, tùy loài hóa thân, ứng cơ thuyết pháp, đó là kính. Hòa thượng nói hai chữ này, đừng nói là làm không dễ. Ngay cả người thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ này cũng không có nhiều. Vì vậy rất nhiều người hiểu sai hai chữ này. Tôi rất thành, tôi thành tâm thành ý đối đãi với người, xen lẫn thật nhiều vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ vẫn nói họ thành tâm thành ý đối đãi với người. Thành kính không phải là tiêu chuẩn thấp như mọi người tưởng tượng. Phật Tổ nói hoàn toàn đúng. Đáng tiếc chúng ta giải thích sai, hiểu sai ý, cho nên không được thọ dụng. Hai câu này mọi người phải cẩn thận thể hội. Nói một cách nghiêm túc, nếu quý vị thật sự muốn học, thật sự muốn dụng công, thì ngay trong cuộc sống hàng ngày phải biết dùng trí huệ để quán chiếu, không phải dùng vọng niệm để phân biệt. Quý vị bắt đầu làm từ đây, tôi tin công phu của quý vị rất nhanh sẽ dần dần đắc lực. Nên biết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước là hư vọng, là sai lầm. Phương pháp sai lầm làm sao có thể đạt được kết quả chính xác? Không có đạo lý này. Trên đề Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, Đại Phương Quảng. Đại là tánh thể, phương là hiện tướng, quảng là tác dụng. Một mà ba, ba mà một, đã nói cho quý vị hư không pháp giới là một tổng thể hoàn mỹ. Hành vi tạo tác trong cuộc sống của chúng ta, niệm niệm tương ưng với tổng thể, chính là đạo Bồ Tát, chính là hạnh Bồ Tát. Trái ngược với tổng thể là tâm phàm phu. Đây gọi là phàm phu sanh tử. Khác biệt ở chỗ này. Câu thứ ba, phổ sự chúng sanh sanh tịnh tính, khiến chúng sanh tin. Tin gì? Tin pháp tánh vô tánh. Chúng ta dùng câu này lại mượn thêm một câu, chánh niệm vô niệm, chánh hạnh vô hạnh, chánh quả, vô quả. Quý vị có thể lĩnh hội ý nghĩa này không? Đây là lời nói chân thật. Đây không phải là chư Phật Bồ Tát tùy thuận tục đế mà nói. Chư Phật Bồ Tát dựa vào nhị đế thuyết pháp. Đây là tùy thuận chân đế mà nói. Chúng ta không dễ hiểu, nhưng không dễ hiểu cũng không phải là không hiểu. Không hiểu, chúng ta tu học sẽ có chướng ngại nghiêm trọng. Với lại làm cho quý vị hiểu, nói chung không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng nhất định không làm được. Có phương pháp. Nhà Phật nói phương tiện thiện xảo. Vì vậy ở đây quý vị nghe không hiểu không quan trọng, không cần nghiên cứu nó, không cần nghĩ đến nó. Nghĩ đến đều là rơi vào vọng tưởng, không thể nghĩ thông được. Quý vị cần phải biết, nghĩ không thông, càng nghĩ càng không thông. Không nghĩ liền thông, đây là điều quái lạ. Vì sao vậy? Nó vô tánh, cho nên quý vị không nghĩ liền thông. Càng nghĩ sẽ càng không thông. Vậy thì làm thế nào? Kinh văn phần sau rất dài. Những đạo lý và sự tướng này sau này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ở chỗ này có ấn tượng như vậy, không truy cứu, đây gọi là nghi tình. Tông môn nói tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Nghi này không phải là hoài nghi. Hoài nghi là chướng ngại, hoài nghi là phiền não. Tham sân si mạn nghi, nghi đó là phiền não. Đó là chướng ngại lớn của việc tu hành chứng quả. Đây gọi là nghi tình. Đối với tu học của chúng ta có sự giúp đỡ. Nghe nói có việc này nhưng không lý giải, cũng không cần tri cứu. Chúng ta có chú trọng thâm nhập huân tập, thời tiết nhân duyên thành thục, không nhất định một cơ duyên nào bỗng chốc thúc đẩy quý vị ngộ nhập. Quý vị hoắc nhiên rõ ràng, lúc này mới thật sự có tác dụng. Chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn của Bồ Tát, hạ thấp đến trình độ hiện tại của chúng ta. Chúng ta ở chỗ này cũng có thể học được mọi thứ. Đó chính là nói chúng ta ngày thường tiếp xúc với đông đảo chúng sanh. Những đồng tu sơ học này mới tiếp xúc với Phật Pháp, chúng ta dạy bảo họ, giúp họ. Chúng ta mong muốn đạt được mục đích gì? Tịnh tín. Không cần đưa ra tiêu chuẩn quá cao, khiến họ đối với Phật Pháp có thể sanh khởi tín tâm thanh tịnh. Công đức của quý vị vô lượng. Không cần mới bắt đầu liền muốn họ vừa ăn chay, vừa có thể niệm Phật, vừa có thể đến nghe kinh. Mong muốn đó quá nhiều, quá cao. Trước tiên khiến họ tin Phật Pháp là tốt, Phật Pháp là thiện. Không thể dạy con người làm việc xấu, không thể làm hại xã hội, không thể làm hại chính mình, không thể làm hại gia đình. Trước hết khiến họ hiểu được điều này, ở chỗ này sanh tín tâm, từng bước dẫn dắt họ đi lên. Chúng ta đối với người sơ học cần phải dùng điều này làm mục tiêu. ra bên ngoài đi diễn giải, đặt mục tiêu cao nhất cho mọi người ở chữ tín. Họ có thể tin mục đích của chúng ta đã đạt được. Xem bài kệ tiếp theo. Tam thế Như Lai công đức mãn, hóa chúng sanh giới bất tư nghị, ư bỉ tư duy sanh khánh duyệt, như thị lạc pháp năng khai diễn. Đây là bài kệ thứ 9, là bài kệ tán thán của Lạc Tư Duy Pháp Biến Quá Thiên Dương. Pháp môn của Ngài đạt được là nhập nhất thiết Bồ Tát điều phục hạnh, như hư không vô biên vô tận giải thoát môn. Trong phần Trường Hàng đã giới thiệu, câu thứ nhất chính là nói người có thể điều phục. Trong Trường Hàng nói là nhân hạnh. Trong Kệ Tụng câu này là nói quả. Ai có thể điều phục Tam Thế Như Lai công đức mãn? Mãn là viên mãn. Ở đây chúng ta đặc biệt cần lưu ý chính là công đức. Công đức này không phải là công đức thông thường, là công đức của Như Lai. Người mới học Phật không phân biệt rõ ràng công đức và phước đức. Cho rằng công đức là gì? Trong tự viện góp một ít tiền làm công đức, thêm một ít hương dầu cũng là công đức. Không ngờ rằng đó là phước đức. Mọi người tự nghĩ xem, đương thời Lương Võ Đế còn tại thế, ông dùng phước báo của ông, dùng quyền thế của ông xây dựng đạo tràng. Trong sách sự ghi có 480 đạo tràng, giúp người xuất gia. Ông rất thích người xuất gia, thấy người phát tâm xuất gia ông rất hoan hỷ. Ông làm hộ pháp, đại hộ pháp, khuyên bảo người xuất gia, hộ trì những người xuất gia, mấy mươi vạn người. Bản thân ông cảm thấy kiêu ngạo, rất tự hào. Ngài Đạt Ma đến Trung Quốc, có duyên gặp mặt ông. Lương Võ Đế liền đem những việc này nói với Đạt Ma Sư Tổ. Ông hỏi công đức của trẫm có lớn không? Thực tế mà nói, Đạt Ma Sư Tổ không thông đạt tình thế, nói ra một câu thật lòng, nói hoàn toàn không có công đức. Lương Võ Đế nghe xong rất buồn, đuổi Ngài ra khỏi cung, không hộ pháp cho Ngài. Hai Ngài đến Thiếu Lâm Tự diện bích 9 năm mới gặp được Huệ Khả. Giả như nếu lúc đó Ngài phương tiện thì rất tốt. Lương Võ Đế quan hỷ hộ pháp cho Ngài, nói ông hoàn toàn không có công đức. Lời nói này không hề sai. Điều Lương Võ Đế làm là gì? Là phước đức. Điều ông làm là phước đức, không phải công đức. Phước đức và công đức có khác biệt. Phước đức được phước báo hữu lậu của thế gian, công đức được phước báo vô lậu. Như vậy làm sao có thể giống nhau? Khác biệt này rất lớn. Bình thường chúng ta nêu thí dụ nói, thí như trì giới có công. Công là quý vị hạ thủ công phu, quý vị thực hành nghiêm chỉnh. Đức là gì? Đạt được định. Nhân giới sanh định, quý vị thật sự được định, được tâm thanh tịnh, đó là đức. Tu định có công, khai tuệ là đức. Thế là quý vị đã hiểu rõ, công là tu nhân, đức là quả báo. Tu nhân nhất định có thể chứng quả. Như thế chúng ta mới thực sự hiểu rõ Bồ Tát tu lục độ có công, chứng Bồ Đề Niết Bàn là đức. Điều ở đây nói không phải là những công đức này, công đức của Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh. Chúng ta xem kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông. Ông giải thích cho chúng ta, giải thích rất hay. Trong kinh Kim Cang, có khi chúng ta thấy nói chư Phật, có khi thấy nói Như Lai. Vì sao lúc thì nói Phật, lúc thì nói Như Lai? Nếu Phật chính là Như Lai, Như Lai chính là Phật. Văn chương này không phải văn chương hay. Nhất định Như Lai và Phật không phải một ý nghĩa. Nói Phật là từ trên hiện tướng mà nói. Nói Như Lai là từ tự tánh mà nói. Đây có khác biệt rất lớn. Như Lai là tỏ rõ tự tánh, Như Lai tỏ rõ tánh đức. Công đức Như Lai chính là công đức tự tánh viên mãn. Có công đức tự tánh nào mà không viên mãn? Xưa nay đã viên mãn. Trên lý nói không sai là viên mãn. Trong phẩm xuất hiện của kinh này, Phật cũng nói rất hay. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đây chính là viên mãn. Xưa nay viên mãn. Nhưng phần sau Phật có một câu: chỉ vì vọng tưởng chấp trước không thể chứng đắc. Tuy quý vị có công đức viên mãn của Như Lai, quý vị hiện tại không thể hiện tiền. Quý vị là thật có, không phải giả có. Tất cả chư Phật Như Lai thấy rõ ràng, minh bạch. Ở đâu? Căn tánh của sáu căn. Căn tánh của sáu căn là công đức viên mãn của Như Lai. Chúng ta không thể dùng. Chúng ta vừa bắt đầu dùng đã khiến công đức viên mãn của Như Lai biến thành vọng thức. Biến thành tám thức, 51 tâm sở. Đây là biến thành phàm phu. Biến trí huệ cứu cánh viên mãn thành vô minh. Biến vô lượng đức năng thành phiền não, thành tội nghiệp. Đây là việc hiện tại chúng ta đang làm. Nếu không phải chư Phật Bồ Tát từ bi nói cho chúng ta biết, thì chúng ta đâu biết mình sai, hoàn toàn cho mình rất thông minh, hoàn toàn cho bản lãnh của mình rất lớn, cho mình làm rất đúng. Phật vừa nói rõ, giải thích cho chúng ta, chúng ta nghe xong mới hoát nhiên đại ngộ. Bản thân chúng ta thật sự sai lầm. Đối nhân, đối sự, đối vật, chúng ta nghĩ sai, nhìn sai. Vì nói sai, làm sai, cho nên mới rơi vào khổ báo như vậy. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, phải thành thật dựa vào sự dạy bảo của Phật. Phật chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Con đường này đi như thế nào? Dùng thái độ nào để đi? Dùng tâm thái hiếu thuận, dùng cung kính, y giáo phụng hành, tuân theo sự dạy bảo của Đức Phật, đường này sẽ đi thông suốt. Cho nên nền tảng của việc tu học Phật pháp là ở chỗ hiếu thân tôn sư. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói ba thứ tịnh nghiệp không thể quên. Ba thứ tịnh nghiệp sau cùng, Thế Tôn nói rất rõ ràng. Ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của chư Phật ba đời. Câu này là nói tất cả chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương, từ nhân địa tu hành, đều lấy ba điều này làm căn bản. Không luận tu pháp môn nào, không luận học tông phái nào, quý vị tách rời căn bản này không thể thành tựu. Cho nên đây là pháp căn bản của Phật pháp. Di Đề Hy Phu Nhân muốn cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật Thích Ca Mâu Ni không đem pháp môn niệm Phật dạy cho bà, trước tiên dạy cho bà tu ba thứ tịnh nghiệp. Vì tu căn bản của pháp môn niệm Phật, bà mới có thể giảng sanh. Chúng ta hôm nay tu hành vì sao công phu không đắc lực? Giống như xây nhà không đổ móng, xây chưa cao đã sụp đổ. Không luận xây thế nào, cuối cùng đều sập đổ. Nói chung là không xây được nữa, không tìm ra nguyên nhân, nền móng làm không tốt. Nền móng bắt đầu làm từ đâu? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Quý vị thử nghĩ xem, Phật pháp là sư đạo, sư đạo xây dựng trên căn bản của đạo hiếu. Thử nghĩ tỉ mỉ hơn, Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hề thiên vị Trung Quốc, không có tư tâm. Sau khi Phật diệt độ, đệ tử Phật đem Phật pháp hoàn truyền khắp các nơi. Trong sự Phật giáo chúng ta thấy, vì sao các nơi Phật pháp không lâu đều suy diệt? Chỉ có ở Trung Quốc bén rễ sinh trưởng mạnh mẽ, đơm qua kết trái. Nguyên nhân nào? Cổ thánh tiên hiền đề xướng đạo hiếu. Nói cách khác, giống như cây cối, đem nó dời đến nơi này, để dung trồng. Môi trường thủy thổ nơi này rất thích hợp với nó, cho nên nó mới ở Trung Quốc bén rễ sinh trưởng mạnh mẽ, đơm hoa kết trái. Trước khi Phật Pháp đến Trung Quốc, cổ tánh tiên hiền của Trung Quốc dùng đạo hiếu giáo hóa chúng sanh. Thủy hiệu đế vương của các triều đại Trung Quốc, cho dù họ hiếu hay bất hiếu, trong thủy hiệu của họ đều phải thêm một chữ hiếu. Họ xem trọng dùng hiếu trị vì thiên hạ. Đây là đế vương các triều đại, cho dù họ làm được hay không làm được, khẩu hiệu này nhất định không bỏ đi. Phật Pháp xây dựng trên căn bản của đạo hiếu. Hiểu rõ đạo lý này, quý vị mới thật sự thể hội được thành tựu của Phật Pháp ở Trung Quốc. Nếu Phật Pháp mở rộng đến toàn thế giới, quý vị đã hiểu cần phải làm thế nào. Nhất định phải đề xướng đạo hiếu. Không có đạo hiếu sẽ không có sư đạo, không có sư đạo sẽ không có Phật Pháp. Cho nên hiếu thân tôn sư, tri ân báo ân là nền tảng cơ bản của Phật Pháp. Kệ Hồi Hướng nói: trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Niệm niệm không quên báo ân, đền ân. Đây là Phật Pháp rất nhiều đồng tu tu học từ các nơi ở nước ngoài viết thư cho tôi, fax cho tôi, gọi điện cho tôi, đều nói công phu không đắc lực, phiền não mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Vì sao tu học lại thành như thế này? Đến hỏi tôi chỉ trả lời họ một câu: nghe kinh nhiều. Ba ngày không nghe kinh, vọng tưởng sẽ tăng trưởng. Quý vị nghĩ ngợi lung tung. Về sau chúng ta có thể lĩnh hội được Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế vì sao mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp, giảng suốt 49 năm cho đến viên tịch, cần phải ngày ngày giảng, không phải giảng một lần hai lần quý vị có thể giác ngộ. Đâu có đơn giản như vậy. Nghe một bộ hai kinh sẽ giác ngộ, sẽ khai ngộ, sẽ chứng quả. Thế thì coi bộ đơn giản. Phiền não tập khí của chúng sanh vô lượng kiếp đến nay tạo nên, thói quen thành tự nhiên, thay đổi hoàn toàn, không thay đổi được. Nghe một bộ kinh khắc phục được một tí, dường như tốt hơn một tí, khắc phục một tí hiệu quả rất nhất thời. Ngày thứ hai không nghe kinh, hiệu quả không còn nữa. Giống như quý vị hiện tại bị cảm, mấy tiếng đồng hồ phải uống thuốc một lần để khắc chế cơn bệnh. Đến lần hai, lần ba nếu không uống, cảm mạo sẽ phát tác, thì không còn cách nào. Chúng ta hiện tại là trường hợp này, giảng kinh là uống thuốc, thời gian rất ngắn, điều phục được một chút. Ngày mai mau mau uống thuốc lần nữa, ngày mai không uống chắc chắn phát tác. Chính là đạo lý này. Hôm nay tôi có thể có một chút thành tựu này, quý vị nhìn giống như có một chút trí huệ vậy. Tôi ngày ngày đang uống thuốc, uống hơn 40 năm mới khống chế được. Tôi biết trường hợp quý vị tương tự với tôi. Tôi hơn 40 năm ngày ngày không gián đoạn. Quý vị không liên tục, khi có khi không, vậy làm sao có thể trách được? Hiện tại có một ưu điểm, nhờ khoa học kỹ thuật, băng ghi hình, băng ghi âm, hiện tại gần như mỗi bộ kinh đều làm thành đĩa VCD. Lúc quý vị thật sự muốn thực hành, mang những băng ghi hình này đem về nhà, ngày ngày phải nghe. Nghe đi nghe lại, quả nhiên nghe trong 5-3 năm, quý vị sẽ thay đổi hình dạng. Hình dạng nào thay đổi? Thay đổi dung mạo, thay đổi thể chất, thay đổi tâm lý, thay đổi chính là chứng quả. Đây là thay đổi từ trong tâm lý. Tâm biến thành tâm Bồ Tát, biến thành tâm Phật. Quý vị có tâm lương thiện, có tâm từ bi. Dung mạo của quý vị chính là dung mạo lương thiện, dung mạo từ bi. Thân thể của quý vị là thân thể thanh tịnh, thân thể khỏe mạnh. Tướng tùy tâm chuyển, thân thể cũng tùy tâm chuyển. Tâm tạo ra vạn vật, thân này của chúng ta cũng do tâm tạo ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ đến Phật, nghĩ tưởng Bồ Tát, nghĩ đến thanh tịnh, nghĩ đến bình đẳng, nghĩ đến trí huệ, nghĩ đến từ bi, là tư tưởng lành mạnh nhất. Quý vị đạt được là quả báo lành mạnh nhất. Không nên ngày ngày nghĩ đến việc ác. Người này làm ác, người kia làm xấu. Ngày ngày nghĩ đến điều này, người ta làm ác tốt xấu, không có việc này. Tốt xấu là gì? Là thay đổi từ trong tâm quý vị. Nghĩ các thứ đều xấu, đó là tâm quý vị đã xấu rồi. Phật Bồ Tát xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát. Vì sao các ngài xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát? Tất cả chúng sanh có phải thật sự là chư Phật Bồ Tát không? Nói cho quý vị biết, đích thực là chư Phật Bồ Tát. Các ngài nhìn thấy được chỗ nào? Các ngài thấy từ căn tánh sáu căn của quý vị. Căn tánh sáu căn của quý vị là Phật tánh. Bắt đầu thấy từ đây, sau đó thấy sắc tướng của quý vị. Tướng của quý vị là tự tánh biến hiện, duy tâm sở hiện. Tướng duy tâm sở hiện là tướng Phật. Nhất định không phải chỉ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới gọi là tướng Phật. Đó là tướng Phật do vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị. Tướng Phật thật sự là vô tướng, vô bất tướng. Đó là tướng Phật chân thật. Nếu chúng ta mượn câu này để nói, Phật thuyết pháp tánh đều vô tánh, Phật thuyết pháp tướng đều vô tướng. Quý vị có hiểu không? Quý vị mới thật sự giác ngộ, thật sự rõ ràng. Phật thấy tất cả chúng sanh là chư Phật Như Lai, chúng ta vì sao không thấy được? Tâm của chúng ta không phải tâm Phật. Vừa rồi nói tâm chúng ta không tốt, cho nên thấy tất cả pháp đều không tốt. Giả như tâm chúng ta tốt, thấy tất cả pháp đều tốt, tâm của chúng ta là tâm Phật, nhất định thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đây là Phật tri Phật kiến. Tam thế Như Lai, quá khứ, hiện tại, vị lai. Vị lai bao quát tất cả chúng ta. Phật quá khứ, Phật hiện tại, tự tánh công đức của các ngài viên mãn bộc lộ ra. Chư Phật vị lai tuy đầy đủ công đức viên mãn của Như Lai, hiện tại có chướng ngại không hiện ra được. Quả chúng sanh giới bất tư nghị, quả nhất định phải nói ba đời, không nói ba đời liền có sai sót. Nói ba đời mới viên mãn. Vì tự tánh công đức của chư Phật vị lai tuy bị chướng ngại, những chướng ngại này nhất định phải đoạn trừ. Vì sao? Chướng ngại không phải chân thật. Công đức Như Lai là chân thật, chân thật nhất định không thể mất đi. Chướng ngại chỉ là tạm thời, không thể không nói. Không nói là không viên mãn. Lý và sự này chúng ta đều phải thấu triệt, đều phải hiểu rõ. Quả chúng sanh, quả là giáo hóa, chính là phần trường hàng nói ý nghĩa của hạnh điều phục. Phật dùng phương pháp gì để điều phục? Trong phần trường hàng nói hạnh điều phục vô biên vô tận. Ở đây nói bất tư nghị. Bất tư nghị chính là vô biên vô tận. Pháp giới chúng sanh vô lượng vô biên. Trong Phật pháp dùng loại lớn để quy nạp, quy nạp thành cửu pháp giới. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, A-tu-la, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đây là phân loại lớn. Phân làm chín loại lớn này đều gọi là chúng sanh, cửu giới chúng sanh. Trong mỗi một loại, thực tế mà nói còn có vô lượng loại. Thật sự là vô lượng vô biên. Theo cõi người của chúng ta để nói, theo cõi người của chúng ta để nói, cõi người lấy chúng sanh cư trú trên địa cầu của chúng ta để nói, số lượng người ở trên địa cầu này không coi là nhiều. Hiện tại 50 mấy ức. 50 mấy ức người này, chủng tộc rất phức tạp, cư trú đất nước, dùng miền không giống nhau, văn hóa không giống nhau, tư tưởng không giống nhau. Chúng ta nói hình thái ý thức không giống nhau. Phong tục tập quán không giống nhau. Cách sống không giống nhau. Trong đây sai biệt rất nhiều, rất nhiều. Phật dùng phương pháp nào để giáo hóa chúng sanh nhiều như vậy, khiến những chúng sanh này đều có thể chung sống hòa thuận, đều có thể kính trọng lẫn nhau, trong đó không có kỳ thị, không có mâu thuẫn, không có xung đột, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống tự tại mỹ mãn. Đây là mục tiêu thứ nhất trong việc giáo hóa của Phật. Mục tiêu này chính là hiện tại nhiều người nói đa nguyên văn hóa. Ở Úc, tôi nói rõ với những nhân sĩ dấn thân vào công tác đa nguyên văn hóa. Tài liệu giảng dạy hay nhất về đa nguyên văn hóa chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Quý vị tự nghĩ có đạo lý không? Phật có bản lĩnh đem tận hư không biến pháp giới, vô lượng vô biên chủng loại khác nhau, khiến nó hòa giải thành một thể đồng nhất. Đây là trí huệ chân thật, phương tiện thiện xảo chân thật, có thể đạt được hiệu quả này. Chúng ta hôm nay cần phải giải quyết vấn đề của thế gian, đặc biệt là hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, thông tấn phát triển. Trên thế giới, bất kỳ một nơi hẻo lánh nào xảy ra một sự việc, chúng ta đều liền biết ngay lập tức. Hiện tại đáp máy bay theo kiểu phản lực chạy một vòng quanh trái đất, không cần một ngày thời gian, thời gian và không gian thu nhỏ lại. Trên trái đất này, cư trú ở đây, quan hệ người với người rất mật thiết, cho nên người ta nói đây gọi là thôn trái đất. Chúng ta hiện tại cùng cư trú trong một thôn, cùng cư trú trong một thôn, rất nhiều văn hóa khác nhau. Việc này là một sự phiền phức. Làm sao có thể giải quyết vấn đề này? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, đây là một tài liệu giảng dạy rất có hiệu quả. Tôi thường nghĩ thế giới này không chỉ đại học cần phải mở khóa trình về đa nguyên văn hóa, thậm chí là trung học, tiểu học đều cần phải mở khóa trình về đa nguyên văn hóa. Tài liệu giảng dạy là gì? Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta cần phải hạ công phu. Các đồng học đều có trách nhiệm này. Kinh văn thì không thể thay đổi, chúng ta có nói tóm tắt, chúng ta có giải thích rõ ràng. Nói tóm tắt, giải thích rõ ràng cho ai đọc? Học sinh trung học đọc. Cũng chính là nói, chúng ta đem bộ kinh điển này dùng thứ tự cạn sâu khác nhau viết thành tài liệu giảng dạy của các cấp, cho đến từ nhà trẻ. Nhà trẻ dùng tranh liên hoàn để làm tài liệu giảng dạy, làm thành Kinh Hoa Nghiêm cho học sinh tiểu học đọc, Kinh Hoa Nghiêm cho học sinh trung học đọc, Kinh Hoa Nghiêm cho học sinh đại học đọc, Kinh Hoa Nghiêm cho nghiên cứu sinh đọc. Chúng ta từ đây suy nghĩ, đây là sự cống hiến đối với xã hội hiện đại không gì sánh bằng. Kinh điển của Phật không có cạn sâu, đối với người cạn nói rất cạn, đối với người sâu nói rất sâu. Ưu điểm của nó chính là ở đây. Vì sao có thể có trường hợp này? Vì nó tương ứng với pháp tánh. Pháp tánh không có lớn nhỏ, pháp tánh không có cạn sâu, cho nên kinh điển không có cạn sâu. Bất kỳ một bộ kinh nào cũng có thể nói cạn, khiến trẻ em cũng có thể hiểu, có thể nói sâu, đẳng giác Bồ Tát nghe mới hiểu được. Có thể nói dài, bộ kinh này nói trong 50 năm cũng không xong. Có thể nói ngắn, 2-3 tiếng đồng hồ nói đầy đủ một bộ kinh Hoa Nghiêm. Đây gọi là kinh Phật. các đồng học chúng ta ở đây cùng học tập, nhất định phải gánh vác sứ mạng này, phải nghiêm túc nỗ lực. Chúng ta thay thế chúng sanh khổ nạn trên thế gian, viết một bộ tài liệu giảng dạy mỹ mãn. Chúng ta viết chưa hẳn có thể viết tốt, không quan trọng. Đây là bản thảo, khởi thảo, khiến những đại đức sau này, khiến họ không ngừng sửa chữa, không ngừng cải thiện, sẽ thành một bộ sách giáo khoa hoàn mỹ. Chúng ta dẫn đầu, chúng ta thảo ra. Đời này sanh đến thế gian này, gặp được Phật Pháp, cho chúng ta một sứ mạng như thế để làm công việc này. Một đời của chúng ta đi qua rất có ý nghĩa, không uổng phí. Đây chính là công đức tu tập của chúng ta. Chúng ta niệm Phật vì sao có thể giảng sanh? Đều nhờ vào công đức này, nhất định được sanh tịnh độ. Chúng ta dùng công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Đây là giai đoạn hiện tại trước mắt, thật sự hành đạo Bồ Tát, thật sự tu hành Bồ Tát. Đây là quá chúng sanh giới bất tư nghị. Chúng ta phải làm sao thực hành nó? Ư bỉ tư duy sanh khánh duyệt. Bỉ là chỉ phần trước đã nói, thường có tâm này tồn tại, thường nghĩ việc này, vui mừng cơ duyên của bản thân. Cơ duyên này không dễ có được, rất đáng quý. Duyệt là pháp hỷ sung mãn, gánh vác sứ mạng này, đảm đương trách nhiệm này, nghiêm túc nỗ lực, nhất định phải làm tốt việc này. Nhạo tư duy biến quả thiên dương, chứng nhập từ chỗ này. Như thị nhạo pháp năng khai diễn. Nếu ngài không thể khế nhập, ngài không thể vì người khai thị, cũng không thể làm mẫu mực cho người khác xem. Diễn là biểu diễn, là phải thực hiện nó. Phật Pháp không ở lời nói mà ở hành. Quý vị thật sự có thể y giáo phụng hành, đem đạo lý Phật nói trong kinh biến thành tư tưởng lý luận của chúng ta, biến thành pháp Phật nói trong kinh thành hành vi trong cuộc sống của chúng ta, biến cảnh giới Phật nói trong kinh thành hưởng thụ thật sự của chúng ta. Như vậy gọi là chứng quả. Quý vị học Phật đúng thật là có công có đức, thành tựu công đức viên mãn. Chúng ta thử xem những gì Phật Bồ Tát này thì hiện cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta có thể lĩnh hội được, nếu có thể hiểu được nghĩa đó, thực hành pháp đó, cũng có thể khế nhập cảnh giới này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.